Căn 5 và căn 6, ngày 12 tháng 6 năm 2009.
HTTP 2.sạc.hoasenkinhđá.com sạc HSTD sạc index.php chấm hỏi topic bằng 187.100.
Bé hạt tiêu, con xin chào tất cả mọi người. Hôm nay con khẽ được 50% rồi. Chỉ còn hơi tê tê ở phần chân thôi. Tay thì đã quậy phá được lại rồi, có thể gõ và viết bài rồi. Khi nào trời nắng lên, đẹp đẽ thì chân con lại ngon hơn một chút. Còn bữa này trời mưa thì nó lại tê tê, đơ đơ, giống robot mà hết pin vậy đó. Cả tuần qua con đi học, mẹ phải dìu đi. Và cô giáo cũng không hiểu được con bị bệnh gì mà viết bài cũng khó khăn nữa. Cô giáo nghĩ là con làm biếng nên đã làm như vậy. Vì con đọc được tư tưởng của cô giáo. Nhưng cũng đành phải chịu cho cô giáo nghĩ vậy thôi. Vì bác sĩ cũng bó tay với bệnh của con mà. Sau khi bé hạt tiêu bị gần như bại sụi toàn thân như vậy, thì ông Phước không cho bé hạt tiêu làm gì nữa. Mà có cho cũng chẳng làm hít nổi luôn rồi. Lúc đó em bé trai vào cuộc. Em bé trai có tên là ở trên trời là Ben. Ben tiếp tục làm công việc đi giúp cho người em chưa ra đời của mình vào mỗi đêm. Em bé gái có tên là Marie. Hai anh em rất là thương nhau vì hai người là anh em trong tiền kiếp rất lâu rồi. Mỗi đêm Ben đi qua giúp Marie. Rồi khoảng 9-10 giờ đêm, lại về bên bé hạt tiêu ngủ. Còn nói là ngủ chứ thật ra là Ben đang nạp lại năng lượng sau khi giúp người. Vì con là người luôn bảo vệ cho linh hồn của Ben, cho nên Ben phải về lại các chỗ an toàn mà Ben được bảo vệ để dưỡng nghỉ và nạp lại năng lượng, mà không sợ những linh hồn không tốt làm hại đến linh hồn của Ben. Ben theo bé hạt tiêu xuống ông Phước, học tu tập cái này luôn. Bé hạt tiêu học được cái gì thì Ben cũng học được cái đó. Ben nói con người hay thích phải có cái thân đẹp đẽ, nhưng lại quên làm đẹp cái tâm hồn của mình. Nên Ben nói Ben chỉ cần cái linh hồn thôi. Thì cũng theo bé hạt tiêu tu được cái mà ông Phước dạy. Nên không quan tâm là có thân hay không có thân. Ben vẫn hay thường đi giúp đỡ mọi người trong cái thế giới hữu hình của bé hạt tiêu đang sống. Những ai mà tốt thì nó sẽ âm thầm giúp đỡ. Hỏi, bé hạt tiêu làm cách nào mà linh hồn cậu bé kia ở lại lâu vậy? Các linh hồn sau khi chết nếu không được đưa đi cõi tịnh độ thì phải đi đầu thai chứ? Bé hạt tiêu trả lời, khi bé hạt tiêu mở được màn tivi thì giống như bé hạt tiêu có thêm một con mắt thứ ba ngay ở trán của mình. Vậy đó. Và lúc đó thế giới xung quanh bé hạt tiêu thật là khác. Bé hạt tiêu nhìn thấy mọi thứ mà trước kia cái đôi mắt cận của bé hạt tiêu có đeo cặp kính dày cui cũng chẳng hề thấy được cái gì hết. Bé hạt tiêu nhìn thấy rõ mọi vật và mọi người, cái thấy xuyên suốt kiếp của người cũng như của vật. Lúc đó bé hạt tiêu nhìn thấy xung quanh con người có một vầng hào quang bao bọc, và khi nhìn sự vật và sự kiện xảy ra xung quanh mình thì bé hạt tiêu nhìn luôn vào tiền kiếp để truy nghiên cái lý do tại sao và như thế nào mà nó lại như vậy. Thường thì chuyện gì mà bé hạt tiêu muốn thì bé hạt tiêu có thể làm, còn không thì không quan tâm. Khi con có được khả năng này, thì con được ông Phước dạy cho biết cách độ tử và chỉ cho người ta tu hành. Đó là hai nhiệm vụ chính của con. Bé hạt tiêu chỉ cho quỷ thần và những ông tiên tập tu theo cách này. Nói chung là người ở cõi vô hình. Độ tử là cũng đưa cho người ta về cõi A-di-đà Phật để người ta dễ bề tu tập. Đó là mục đích quan trọng mà con phải làm. Có thân hay không có thân, điều đó là do người đó định đoạt, không ai có quyền quyết định cho họ cả. Bé hạt tiêu chỉ mong là họ tập được, học được cách tu này thì họ ở cõi nào, vô hình hay hữu hình cũng không có gì khác cả. Vì đó là tâm nguyện của họ, bé hạt tiêu không cầm giữ bất cứ một linh hồn nào lại cả. Bé hạt tiêu chỉ hướng dẫn cho họ tu tập, còn thích đi đâu, về đâu, là chuyện của họ ở lại nơi này. Ở lại nơi dương thế này hay đi về tịnh độ cũng là ước nguyện của họ. Không ai ép buộc hay bắt người khác phải nghe theo mình cả. Bé hạt tiêu có chủ đích làm cho họ đi về đường tu. Nhưng họ đi theo với tâm phục khẩu phục, chứ không bị ép buộc. Bé hạt tiêu không cầm giữ bên ở lại với bé hạt tiêu, mà là do bên muốn làm như vậy. Đó là ý thích của bên. Bên muốn tu tập và giúp đỡ mọi người và không cần thân, đó cũng là ước nguyện của bên. Bên thấy an toàn và vui vẻ bên bé hạt tiêu và cùng bé hạt tiêu tu tập. Cả hai đều thấy bình thường. Nó chỉ không bình thường với mọi người vì họ không nhìn thấy thế giới vô hình và không hiểu gì về nó, nên cảm thấy sợ hãi khi nghe như vậy. Còn đối với bé hạt tiêu thì bạn vô hình, tàn hình hay có hình cũng giống nhau vậy thôi. Vì bé hạt tiêu đi qua đi lại giữa hai cõi này được hết, nên không có gì là không ổn cả. Hi hi hi. Có nhiều lúc vì họ không biết nơi họ đến là thế nào, thì bé hạt tiêu làm mọi cách cho họ hiểu để họ biết đường mà đi, mà tu. Chỉ người trong thế giới vô hình dễ hơn trong thế giới hữu hình. Vì bé hạt tiêu đã chỉ trong thế giới vô hình nhiều lắm, nhưng trong thế giới của chúng ta đang sống đây, thì chỉ mới được một người bạn mà thôi. Hi hi. Hỏi, hồn của các con vật với con người có gì khác nhau không? Làm sao bé hạt tiêu nói chuyện chúng hiểu được? Bé hạt tiêu trả lời, nếu chúng ta hiểu thế giới tâm linh theo cách chúng ta hiểu về thế giới vật chất, thì thật là khó hiểu lắm. Cũng như cá ở dưới nước thì bơi, chim ở trên trời thì bay, và người phải đi và chạy thôi, hí hí. Khi có màn tivi thì bé hạt tiêu có thể hiểu được tất cả các thứ tiếng và tất cả âm thanh của muôn loài. Trong cõi vô hình, người ta không dùng miệng để nói mà là tư tưởng để hiểu ý nhau. Không có thân xác thì làm gì có miệng và tiếng nói nữa. Linh hồn con vật hay linh hồn con người thì cũng đưa đi vậy thôi. Linh hồn con vật thì nó mê mờ và ù lì hơn, ngu muội hơn con người rất nhiều. Con người hơn con vật nghi được và có trí thông minh hơn. Con người có cơ hội nhìn được ông Phật, thấy được ông Phật trên hình và hiểu được có ông Phật trên đời này. Và có cách tu của ông Phước. Còn con vật thì không có được cái may mắn và phước đức đó. Hỏi, nói như vậy xung quanh ta lúc nào cũng lúc nhúc linh hồn sao? Bé hạt tiêu trả lời, thế giới của chúng ta ở chung với thế giới vô hình. Họ ở ngay cạnh với chúng ta đây, nhưng tại vì họ vô hình, tàn hình như bên bạn nhỏ của bé hạt tiêu đó, nên không ai thấy họ cả. Chỉ khi nào mở được màn tivi thì sẽ thấy sự hiện diện của họ bên cạnh mình ngay thôi. Họ cũng có người tốt, kẻ xấu. Người tốt thì làm việc tốt, còn người xấu thì lại làm việc xấu. Hi hi. Gà con, việc bé hạt tiêu chỉ dẫn cho Ben mới là siêu đó nha. Quá tuyệt vời. Còn em gái đó, gà con có nghe nói có cách này. Giúp em đó vào cái tịnh bình của ông Quan Thế Âm liên tục thì sẽ em lắm đó. Bé hạt tiêu trả lời, gà con hay quá. Đúng là có cái cách đưa em bé gái vào trong cái hoa sen của ông Phật làm cho nó yên tĩnh. Bên đi lên trời mời được hai vị Phật, một vị cho bên mượn cái hoa sen và một vị thì cho em bé gái năng lực, rồi thì bên cũng cho em của mình năng lực khi cần nữa. Trên trời có rất nhiều ông Phật đó mọi người ơi. 100.000 tỷ tỷ. Có cỡ chừng đó là bé hạt tiêu tính được đó.
Quyền, bé hạt tiêu ơi, bé nhí hạt tiêu ơi, mới nhí hồ biến làm sao mà thịt cá biến thành đồ chay hết cả hay vậy? Bé hạt tiêu kể cho mọi người nghe với được không? Và bày cho mọi người hô biến như bé hạt tiêu vậy với nhé.
Bé hạt tiêu trả lời, khi nào được mẹ dắt đi chợ là bé hạt tiêu dọn sạch sẽ mấy cái hàng thịt, hàng tôm, hàng cá cho cả cái chợ đó luôn. Đem hết linh hồn của thịt cá tôm gì đó lên trển chơi hết cho khỏe. Hay là mẹ có bé hạt tiêu làm đồ ăn với thịt hay cá thì bé hạt tiêu dùng màn tivi của mình á để nhìn ra cái linh hồn của thịt cá nằm ở đâu, rồi nói với tụi nó là tụi nó chết rồi, đừng ở lại trong miếng thịt chết đó nữa. Hãy theo bé hạt tiêu đi lên chỗ này đẹp lắm mà ở và chơi nè. Sau khi nghe bé hạt tiêu dụ dỗ thì tụi nó đồng ý rời khỏi miếng thịt hay miếng cá mà đi, bỏ lại cái cục thịt hay cái cục cá như một miếng đậu hũ mà thôi. Hí hí, lúc này thì bé hạt tiêu tha hồ ăn mà không sợ gì hết. Bé hạt tiêu còn biết thêm rằng khi ăn phải thức ăn thịt hay cá, nhất là những con thú mà mang nhiều sợ hãi hay oán giận người giết nó, thì linh hồn đó rất là ghê. Khi mình ăn nhầm miếng thịt đó vào á, thì nó sẽ làm mình ói mửa khó chịu, và có khi tối lại mình nằm mơ thấy ác mộng nữa. Vì khi cái linh hồn của nó đi vào trong cơ thể mình rồi á, tìm cách đi ra. Khi nó lang thang và tìm kiếm như vậy thì cái linh hồn nó lại tìm đến với cái linh hồn trong cơ thể mình. Và như thế đã làm cho mình có những ác mộng ghê sợ. Lúc trước khi chưa có màn tivi thì sao cũng được. Nhưng khi có màn tivi rồi á, thì tất cả đồ ăn đều được làm cho thanh tịnh trước khi ăn kỹ lắm. Không có ăn linh hồn nữa đâu. Cái khó nhất là khi bé hạt tiêu thấy trong nhà có ai đó ăn phải linh hồn của con vật nào đó vào trong bụng. Bằng mọi cách, bé hạt tiêu phải đem nó ra khỏi bao tử của mẹ hay ba gì đó. Lúc đó bé hạt tiêu chui vào cái hoa sen, rồi theo hơi thở của ba hay mẹ mà bé hạt tiêu đi vào trong bao tử, mà lôi cái linh hồn đó ra. Vì bé hạt tiêu không muốn Mỹ hay ba vì nó mà bị ác mộng. Xong rồi bé hạt cùng nó đi ra lại bằng mũi hay ra từ lỗ tai. Hi hi, tiếu quá hen. Nếu mà chưa có được màn tivi thì khi làm cá hay làm đồ ăn với thịt thì hãy niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật và nghĩ cho mấy cái linh hồn lên đầu thai trên đó, và mọi người ăn đồ ăn này sẽ ngon và sẽ khỏe ra. Khi họ ăn, họ sẽ vui vẻ và thích món ăn này. Đó là cách mà mẹ bé hạt tiêu làm cho nhà ăn vậy đó.